xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 28 tháng 5 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, nghe chú cười là biết chú khỏe rồi.
Cảm ơn cô nhiều, thưa cô Nam Phương. Cuối tuần này, hay nói cho đúng ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5, là ngày Memorial Day, hay là chúng ta nói là ngày chiến sĩ trận vong, thưa cô Nam Phương. Đây cũng là ngày lễ tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ. Mỗi năm hay nhất ra cho đúng là cho là ngày hôm nay, tôi lái xe đến đài, trên đường qua những ngôi nhà có cờ Mỹ bay, tôi đều nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi để tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của họ. Nhờ họ mà chúng ta mới được sống ở một đất nước dân chủ, tự do tuyệt vời này, thưa cô Nam Phương. Không phải Tổng thống Hoa Kỳ hay Thủ tướng hay bất cứ cơ quan nào, mà chính là những người đã chính đánh chiến này đã cho ta quyền tự do báo chí. Không phải Quốc hội, Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ, mà chính là những người chiến sĩ này đã cho chúng ta quyền tự do ngôn luận. Và tôi được nói trên đài 1600 ngày hôm nay. Không phải người điều hành luật pháp hay cảnh sát, mà chính là những người lính chiến này đã cho ta quyền xuống đường, quyền phản đối. Cũng chính những người lính chiến này đã cho những người xuống đường phản đối đốt người, đốt người, đốt cờ. Và chính những người chiến sĩ này đã gìn giữ lá cờ, chào cờ, chiến đấu dưới lá cờ. Và ngày mai đây, thi hài của họ được phủ màu cờ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ và những điều xảy ra thế giới ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến phía bên kia thành phố Sài Gòn, đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi, tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa, nếu tiến sĩ Hoàng Việt ông nghe được tôi à?
Dạ vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh ạ.
Dạ, tiến sĩ ở Sài Gòn thời tiết thế nào thưa ông? Bên Đà Lạt tôi có ngày hôm nào ông rảnh rảnh, ông còn trẻ, vui đi chơi biết đó biết đây thưa ông. Ở mãi Sài Gòn biết ngày nào khôn, mời ông đến Đà Lạt, thời tiết thế nào thưa ông?
Dạ vâng, rất cảm ơn lời mời của anh Minh. Còn về thời tiết của Sài Gòn thì anh còn nhớ là bây giờ là chuẩn bị bước sang tháng 6, nhớ là cái bài hát nổi tiếng ngày xưa là tháng sáu trời mưa không dứt, thì bây giờ Sài Gòn đang mưa, ngay cái lúc này nó nói trên vai là Sài Gòn đang mưa. Dạ.
Trời không mưa ông cũng lạy trời mưa tôi hôm nay. Trời trời đẹp nhưng tôi cũng cũng buồn vì nghĩ đến ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thưa thưa tiến sĩ Hoàng Việt, nếu tôi sẽ đề cập nhiều vấn đề ngày hôm nay với ông, chúng ta lâu lâu mới được nói chuyện lại với nhau. Ông rất là bận với chương trình dạy học của ông tại Đại học Sài Gòn cũng như tất cả những nơi khác ông làm việc với. Tôi không thể không quên nói đến những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân ngày hôm qua. Tôi muốn nhắc đến một nơi mà ông đặt rất nhiều thời giờ để tìm hiểu vào Biển Đông. Nếu nhắc đến những người chiến sĩ Hoa Kỳ mà tôi mang ơn, tôi cũng không thể không nhắc đến những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tôi mang ơn tại Hoàng Sa Trường Sa. Ông có suy nghĩ gì về những người lính chiến này và ông có suy nghĩ gì về Hoàng Sa Trường Sa đối với quốc gia Việt Nam, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Phan Đình Minh. Tức là hôm nay thì anh cũng nói rằng là cái việc cái ngày mà tưởng niệm cái chiến sĩ trận vong, và đây cũng là một cái câu chuyện mà em cũng đã đưa lên nhiều cái diễn đàn, trong đó kể cả trong cái Facebook cá nhân của em. Tức là em cũng đưa ra ý kiến, tức khi mà đang nói chuyện về những người lính, 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh từ cái ngày 19 đến ngày 20 tháng 1 năm 1974, khi mà Trung Quốc đã đổ súng tấn công và chiếm cái đảo Hoàng Sa của chúng ta. Và cá nhân em thì cho rằng là, và rất nhiều người Việt Nam cũng chia sẻ cái quan điểm đó với anh, đó là bất kể những người chiến sĩ đó thuộc cái chính thể nào, của cái đất nước thuộc là như chúng ta nói đấy, của Việt Nam Cộng Hòa hay là của Cộng Hòa Xã hội Việt Nam sau này, thì những cái người mà đã hy sinh đổ cái xương máu của họ để bảo vệ Tổ quốc, em nghĩ rằng có lẽ là tất cả những người dân Việt Nam đều phải tri ân. Bởi vì nói cho cùng, dù có mặc cái tấm áo của một cái người lính nào, thì đằng sau đó vẫn là máu thịt, là cái trái tim của người Việt, để mà bảo vệ, để ngã xuống, để bảo vệ cho cái đất nước Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam này. Và Hoàng Sa Trường Sa chính là một phần trong cái máu thịt của Việt Nam, của cái Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Mặc dù em cũng nghĩ rằng là có lẽ là anh cũng như nhiều cái quý vị khán giả khác của cái đồng hương đang ở Hoa Kỳ hoặc ở những cái quốc gia xa xôi trên thế giới này, nhưng em cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta vẫn có thể lắng nghe được nhau, nói chuyện với nhau, vì chúng ta vẫn là người Việt, còn chúng ta là những dòng máu của Việt Nam, chúng ta chảy trong cái huyết quản của chúng ta, và chúng ta vẫn đang tìm những cái điểm chung như vậy. Đấy là một số cái cảm nhận của em, thưa anh.
Đầu chương trình ông đừng có làm tôi xúc động quá không? Ông đừng làm tôi xúc động quá, là vì nếu tôi nghĩ được tất cả mọi người, chắc chắn là người Việt Nam như ông như tôi nghĩ, người bình thường, người công dân bình thường đều nghĩ có cái tâm tình như vậy cả. Tôi cũng chẳng thuộc phe thua cuộc, tôi cũng chẳng thuộc phe thắng cuộc, thưa tiến sĩ. Nhưng tất cả anh em chúng ta đều nhập cuộc vào để làm sao cho đất Việt Nam được có quyền tự do, dân chủ tuyệt vời như những điều tôi đang được thở như ngày hôm nay, thưa ông. Con người sinh ra bình thường cả mà, đâu có ai mặc quần áo đâu. Người ta cần đến nhiều cái có lắm, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Chắc chắn là trong đó có tôi nữa. Tôi không nói người ta không. Mình muốn có nhà to, có xe to, có tiền, có quyền. Cái đó làm cái gì, thưa tiến sĩ? Để rồi cũng đến cái chữ không, vô thường. Nhắc đến những lần như vậy, nhắc đến Hoàng Sa Trường Sa, tôi không muốn ông đề cập nhiều có cái điều gì hay đối với nước Việt Nam về Biển Đông hay không, sau những cái ngày mà ông Ngọc hỏi sau này, xong buổi chương trình kỳ trước của chúng ta, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực ra mà vấn đề về Hoàng Sa Trường Sa Biển Đông thì nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm, và nó cũng gắn liền với cái sức mạnh của những cái vấn đề về trật tự thế giới. Thì anh thấy là gần đây nhất ấy, là cái chuyến gặp thượng đỉnh giữa là lãnh đạo của các nước ASEAN và ông Tổng thống Biden của Hoa Kỳ, thì các bên cũng đã nhắc tới, trong đó nhắc tới cái gọi là tự do hàng hải, tự do hàng không trên khu vực Biển Đông, cũng như là nhắc tới cái công ước biển năm 1982 được coi như là cái bản hiến pháp về biển và đại dương trên toàn thế giới. Mà nếu như tất cả các quốc gia trên thế giới, những cái quốc gia là thành viên Hiện nay thì những quốc gia là thành viên của công ước biển này nó có khoảng trên 160 quốc gia. Thì tất cả những cái quốc gia mà thành viên của công ước biển này thì trong đó đặc biệt phải kể tới Trung Quốc này và tất cả các quốc gia Đông Nam Á mà có liên quan đến tranh chấp biển Đông thì đều là thành viên của công ước này hết. Và trong cái công ước này cũng đã đặt ra rất nhiều những cái quy định quan trọng. Và nếu như tất cả các quốc gia đều tuân thủ nó, đều có cái thiện chí để mà áp dụng nó thì đã không có những cái cuộc xung đột hoặc là căng thẳng trên biển, hoặc là những cái gọi là những cái xung đột tiềm tàng và âm ỉ trên biển Đông đe dọa đến cái loài người như vậy. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta đang nói từ một cái nhân vật, đó chính là Trung Quốc. Thì Trung Quốc họ đang tìm cách họ diễn giải cái công ước luật biển theo một cái cách của riêng họ, mà Mỹ và các nước phương Tây phải yêu cầu rằng là chúng ta phải xây dựng một cái trật tự thế giới mà dựa trên luật lệ, và trong đó công ước biển là một cái công ước quan trọng. Thì đó là những cái vấn đề nó cũng liên quan tới. Và đến bây giờ thì như anh cũng biết, cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như là cái sự cái cuộc chiến Ukraine giữa Nga và Ukraine bây giờ, thì tất cả những vấn đề này nó đều tác động đến cái vấn đề Biển Đông và nó cũng ảnh hưởng đến tất cả những cái vấn đề của chúng ta. Thưa anh có thể nói ngắn gọn một vài vấn đề.
Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến nữa, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Nhưng không biết tháng 5 có nhiều điều xảy ra mà chúng ta cần biết, cần nhớ đến, và nhất là tháng 5 năm nay. Năm 1987, một chàng trai phi công trẻ 19 tuổi của nước Đức đã bay vào phá vỡ hàng không và người ta gọi là cái gì không ạ? Màn radar coi thủ đô Nga, đã đáp xuống công trường đỏ. Rồi nếu mà nói về người Việt Nam chúng tôi, anh em chúng tôi ngày xưa đi không ai tìm xác rơi, thì cũng có người chiến sĩ không quân oai hùng của chúng tôi là anh Lý Tống, năm 1972 đã bay từ Thái Lan vào Sài Gòn rải truyền đơn. Rồi đến năm 2000 đã bay từ nước Mỹ này, từ Florida đi vào Cuba rải truyền đơn. Tất cả những chuyện tháng năm không quên, thưa tiến sĩ. Ông nhắc đến cái đầu tiên của tháng năm năm nay mà ông vừa mới nhắc đến, đó là đại hội nghị cao cấp của các nước Đông Nam Á mới họp tại Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Và sau cái đại hội này thì tôi, cái này là theo sự hiểu biết của tôi đọc thôi, hay tôi dịch theo tiếng Anh theo cái sự suy nghĩ của tôi là Việt Nam và nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có đối tác chiến lược toàn diện. Đối tác chiến lược toàn diện như vậy có một cái điều gì hay hay không? Tại vì nó có cái chữ chiến lược nghe nó có vẻ oai lắm mà, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Ông giải thích cái điều này được hay không thưa ông?
Dạ vâng. Xin phải nói thêm đây là hiện nay thì Mỹ và Việt Nam ở cái quan hệ gọi là đối tác toàn diện, tiếng Anh nó gọi là comprehensive partnership, chứ còn cái đối tác chiến lược toàn diện thì Việt Nam và Hoa Kỳ chưa đạt được cái cấp đó. Cái đối tác chiến lược toàn diện thì nó là cái gì? Thì cho đến nay thì vẫn chưa có những cái mà giải thích một cái rõ ràng, mà tức là ở một cái số nước phương Tây thì có một số cách giải thích rõ ràng hơn. Ví dụ như là ở nước Úc, Australia chẳng hạn, thì họ có một cái cách giải thích về cái đối tác chiến lược toàn diện như thế này. Tức là cái đối tác chiến lược toàn diện là dựa trên cái hiểu biết chung, những cái niềm tin chung, những cái lợi ích chung, và có thể chia sẻ những cái giá trị chung về dân chủ cũng như là pháp quyền. Thế thì đấy là cái cách của cái quốc như là cái quốc gia phương Tây như là Australia nói. Thế còn ở phía Việt Nam á, thì đưa ra cái khái niệm về gọi là cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như thế nào, thì phía Việt Nam gần như là thiếu một cái định nghĩa, một cái chính thức từ phía nhà nước Việt Nam. Thế nhưng mà chúng ta có thể được hiểu một cái nguyên ra là đối tác chiến lược toàn diện tức có nghĩa là hai bên phải tin tưởng nhau rất là nhiều, và phát triển không những chỉ những cái quan hệ về đơn thuần về kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn liên quan đến vấn đề về cao hơn như là quân sự, quốc phòng, và đặc biệt là các chiến lược về an ninh. Thì đấy là những cái cách đơn giản để hiểu, nhưng mà rõ ràng là cũng phải nói thêm rằng là phía Mỹ cũng đã đề xuất rất nhiều lần trong cái việc mà nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ lên cái mức độ là đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà chắc có lẽ là có nhiều vấn đề, cho nên là hiện nay thì cái quan hệ của hai cái quốc gia này vẫn đang dừng ở cái chỗ là đối tác toàn diện. thưa anh.
Anh một sao Cờ Đỏ và anh Hoa Kỳ 50 sao. Chắc mười mấy sọc, dạ, sọc đỏ. Hai anh nhìn ngắm nhau vui vẻ. Có phải một anh cướp đứng ở giữa anh 4 sao Cờ Đỏ nó chặn lại không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Cũng có thể nói rằng thực ra mà nói thì một trong những cái cản trở lớn nhất trong cái việc mà nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính là Trung Quốc. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là ngay cả cái việc mà Hoa Kỳ và Việt Nam trước đây là kẻ thù, và cái sự quan hệ của Việt Nam-Hoa Kỳ nó cũng tiến bộ trầm trọng theo thời gian, mặc dù nó có tiến bộ. Nhưng mà đặc biệt nó phát triển là khi mà Trung Quốc đã có những cái hành động căng thẳng trên khu vực Biển Đông, thì điều đó cũng khiến cho một cái chất xúc tác, nó khiến cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng phát triển hơn rất nhiều so với trước đây. Thế thì cũng phải trở lại cái câu của anh là đúng là Trung Quốc là một phần trong cái việc mà dẫn đến cái việc là cái quan hệ Việt Nam cũng gọi là chần chừ trong cái quan hệ mà nâng cấp lên cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên nó cũng có những cái nguyên do khác, nhưng phải nói rằng Trung Quốc là một cái phần nguyên nhân rất lớn ở đây ạ. Dạ.
10 nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tôi cái này tôi cảm tính tôi nói. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, hình như anh Việt Nam mình có vẻ là oai nhất phải không? Hình như vậy có phải không?
Không biết là oai theo cái góc độ. Thứ nhất là nếu mà về cái tầm vóc và cái vị thế thì chúng ta vẫn biết là Indonesia là một cái quốc gia mà được gọi là anh cả của khu vực Đông Nam Á này, vì nó cũng có cái diện tích lớn nhất và cái dân số lớn nhất, cũng như những cái vị thế về quân sự khá quan trọng, và đấy được coi là một cái quốc gia anh cả. Thế còn rõ ràng thì Việt Nam là cái quốc gia đang lên, và cái vai trò của Việt Nam cũng đang càng ngày càng nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Và trong cái chuyến cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước ASEAN, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam một cái tình cảm đặc biệt. Và chúng ta cũng biết là ngay kể cả trong cái khi mà ông Biden mới lên nhậm chức Tổng thống không lâu, để ông đưa ra cái gọi là hướng dẫn gọi là ban đầu, hướng dẫn tạm thời về cái chiến lược an ninh quốc gia, thì ông cũng nhắc tới hai cái quốc gia Đông Nam Á ở trong cái mặt đó, đó chính là Singapore và Việt Nam. Và năm ngoái thì chúng ta cũng biết là ông Kurt Campbell được mệnh danh là sao hoàng của châu Á, tức là ông này là cái người mà rất am hiểu của châu Á. Vì hiện nay ông đang giữ một cái chức vụ quan trọng khi mà hoạch định liên quan đến vấn đề về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tại Nhà Trắng. Thì ông Kurt Campbell cũng có phát biểu rằng là Việt Nam là cái quốc gia chiến lược ở khu vực Đông Nam Á này. Và năm 2020 cũng như năm 2021, chúng ta thấy có rất nhiều cái tần suất các chuyến thăm Việt Nam của các lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ, từ cố vấn an ninh cho tới bộ trưởng quốc phòng, và kể cả là phó tổng thống Kamala Harris đã sang thăm Việt Nam. Thì chúng ta đã thấy là rõ ràng là vai trò của Việt Nam càng ngày càng nổi bật lên trong cái bàn cờ chính trị ở khu vực này, và đặc biệt là trong các quốc gia Đông Nam Á. Thưa anh là như vậy ạ.
Có một nước có thể gần, dĩ nhiên là có những nước ngay bên sát biên giới với Việt Nam, nhưng mà nếu mà nói về biển thì nước Phi Luật Tân rất là gần với Việt Nam. Nếu mà nói Việt Nam và Phi Luật Tân thì Mỹ đã xâm lược. Mỹ, tôi xin phép dùng chữ xâm lược, đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép. Mỹ đã xâm lược Phi Luật Tân trước khi xâm lược Việt Nam. Cái điều đó có đúng không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng anh. Tức là đối với cả Phi Luật Tân thì Phi Luật Tân đầu tiên là bị Tây Ban Nha xâm lược vào khoảng năm khoảng thế kỷ thứ 16. Và sau đó đến năm 1898 thì Tây Ban Nha thất bại trong cuộc chiến với Mỹ, cho nên là Tây Ban Nha đã nhường cái quyền đến lại cho Mỹ. Và như vậy là Mỹ, lúc đó là Phi Luật Tân chuyển sang thành cái thuộc địa của Mỹ. Và sau này thì kể cả khi mà kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà Phi Luật Tân được độc lập khỏi phát xít Nhật lúc đó năm 1947, thì Phi Luật Tân lại trở thành đồng minh quan trọng với cả Mỹ, và hai cái quốc gia này cũng đã có nhiều cái hiệp ước quan trọng, trong đó phải kể tới cái hiệp ước là hỗ tương về quốc phòng năm 1951, và sau này có một loạt những cái hiệp ước nối tiếp sau này ạ. Dạ thưa anh.
Hai hải cảng quân sự, một của Phi Luật Tân là Subic Bay, và một khi nữa hải cảng quân sự rất là nhiều các nước muốn đều được có cả đó là vịnh Cam Ranh, hải cảng Cam Ranh. Tôi chưa được bay trên trời siêu vĩnh bay, tôi không biết nó như thế nào. Nhưng thực sự tôi đã bay hơn một lần trên trời nhìn xuống Cam Ranh và đã đáp vào đây xin xăng xin nhất ngày xưa lúc mà Hoa Kỳ còn ở ông. Nhắc đến Phi-nợ-tân là hai nơi thực sự có hai chính thể khác nhau. Ông cũng biết vậy. Nhưng người ta bảo là hai cái sai nó không làm được cái đúng, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Cái sai có nghĩa là tôi nhắc đến cái cuộc bầu cử gì mới đây của Tổng thống Phi-nợ-tân ngày 9 tháng 5 gì đó. Ông bố của ông Bong Bong Marcos là một chính trị gia nổi tiếng về tham nhũng và độc tài. Và ông Tổng thống ngày hôm nay là ông Duterte nổi tiếng là một anh dở hơi. Ăn nói, không phải là miệng ăn nói của một người chính trị gia. Ấy thế mà bây giờ này kết duyên giữa con anh Tổng thống anh Bong Bong Marcos và con của ông Tổng thống dở hơi này. Có cái điều gì vui cần nhắc đến lịch sử Phi-nợ-tân khi họ lập lại những cái chuyện mà họ có thể họ làm được như vậy. Tại sao mình không làm được? Tại sao mình không làm mình? Mình có nghĩa là Việt Nam, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng thưa anh. Nói về câu chuyện của chính trị Phi-nợ-tân là một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Theo cái em biết thì Phi-nợ-tân có tất cả là 164 gia đình chính trị. Những cái gọi là gia tộc chính trị. Những cái gia tộc này là nắm toàn bộ tài sản và quyền lực lớn nhất của đất nước Philippines, của đất nước Philippines. Và nếu mà muốn trở thành tổng thống của Philippines thì chắc là phải thuộc một trong các gia đình này, chứ còn nếu ngoài không thể vào được. Thế thì trở lại cái câu chuyện anh đang nói, tức là ông bố của cái ông mới đắc cử, ông đắc cử tức là ông bố của tên là Ferdinand Marcos, và ông con thì người Philippines hay người Philippines hay có cái thói quen là họ đặt tên con và cháu để tưởng nhớ cái người cũ, là lấy tên như cũ, thì cũng lấy tên như ông bố là Ferdinand Marcos, người ta gọi là Chiger, tức là ông con, và người cái biệt danh của ông ta hay được gọi ở Phi-nợ-tân là Bong Bong Marcos. Thì như anh cũng đã nhắc tới, tức là vào ngày 19 tháng 5 thì cái cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống của Phi-nợ-tân đã kết thúc với cái việc mà chiến thắng tuyệt đối nhưng về cái ông, một cái liên danh đó là ông Bong Bong Marcos là trúng cử làm tổng thống, và bà Sara Duterte là con gái của đương kim tổng thống Rodrigo Duterte đấy, là bà cũng trúng cử phó tổng thống. Ông Bong Bong Marcos đã trúng với khoảng con số khoảng chừng là hơn 40 triệu phiếu bầu, chiếm được khoảng 49% tổng số phiếu bầu. Còn bà Sara Duterte thì trúng cử phó tổng thống cũng trên khoảng được con số là người ta tính ra là khoảng 51%, tức là trên 41.000 phiếu bầu. Đúng như vậy là cái liên danh này đã cách đây vài ngày họ đã nhận chức. Tuy nhiên vẫn còn những cái vấn đề nằm trong cái vấn đề đó, tức là cũng có một cái nhóm họ đang kiện lên tòa án tối cao của Phi-nợ-tân, và họ cho rằng là bởi vì ông Ferdinand Marcos của cha đó, trước đó thì ông ta đã có rất nhiều cái lùm xùm, tức là ông ta đã bị cáo buộc là ông ta đã biển thủ khoảng hơn 10 tỷ đô la vào cái thời gian mà lúc ông ta bị trứt phế khỏi cái chức vụ, lúc đó là năm 1986, và sau đó ông ta sống ở Hawaii, Hoa Kỳ, và các luật tòa án của quận ở Hawaii cũng đã phán quyết là ông ta phải trả lại một số cái tài sản, một cái phần tài sản lớn của ông ta cho chính phủ và nhân dân của Philippines. Và giữ những cái số tài sản của ông ta thì sau này thì được một số cái thỏa hiệp với một cái gia đình chính trị khác. Thì năm 1991, gia đình tức là gồm lúc này thì ông Marcos Chang đã qua đời. Ông qua đời vào năm 1989 tại Hawaii. Và bà vợ của ông ta là đệ nhất phu nhân Mera Marcos cùng với cả các con đã quay trở lại Philippines. Và đất nước Philippines là một đất nước cũng đặc biệt. Mặc dù trong lịch sử tôi đã từng có cái dịp tới Philippines, thì trong tất cả các bảo tàng lịch sử đều nhắc tới, và kể cả những con đường lớn nhất của Manila bây giờ, ta nhắc tới là con đường EDSA. EDSA chính là cái viết tắt của cuộc cách mạng năm 1986 đã lật đổ được cái chế độ độc tài của Marcos đó. cũng như là trong tất cả các bảo tàng lịch sử người ta vẫn nhắc tới đây là một cái thời kỳ đen tối, và cái cuộc cách mạng của quyền lực của nhân dân đã làm một cái việc rất vĩ đại, đó là lật đổ cái chế độ độc tài này để giữ lên cái nền dân chủ tự do của Philippines, của Philippines. Thế nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta lại biết là trở lại với cả là ông Marcos Con, và người ta cũng cho rằng là có rất nhiều vấn đề với ông Marcos Con này. Thì trong đó là một cái nhóm đã đưa một cái khiếu kiện lên tòa án tối cao của Philippines bây giờ, cho rằng là ông này đã có một cái phán quyết của Philippines là ông ta phải trả một số thuế thu nhập liên quan đến cái số tài sản của ông, của cha ông ta để lại, và ông này ông đã chưa có trả cái số thuế, đóng cái thuế này. Và trong trước khi mà ông ta ứng cử viên tổng thống của Philippines trở thành ứng cử viên đó, thì ông ta phải có cái nghĩa vụ là phải khẳng định trước tòa với tất cả thầy tuyên thệ cho hiến pháp là ông ta không có vi phạm cái điều gì về pháp luật hết. Và chính vì vậy cho nên người ta đã yêu cầu là xem xét cái việc trích phế cái tư cách là ứng cử viên tổng thống của ông ta. Nhưng mà cái ủy ban bầu cử của Philippines họ đã xem xét bỏ phiếu và đa số đã chiến thắng, tức là chấp nhận cho ông ta tiếp tục giữ cái ứng cử tư cách là ứng cử viên tổng thống của Philippines. Thế nhưng mà sau khi ông ta đã thắng cử rồi thì bắt đầu cái nhóm này lại đưa ra cái khởi kiện lại và cho rằng là cái ủy ban bầu cử chỉ có thể phán quyết trong cái việc là ông ta có tư cách là ứng viên tổng thống hay không. Thế còn trong cái trường hợp này, cái việc mà cho rằng ông này có đủ tư cách để trở thành tổng thống hay không thì là xảy ra là tòa án tối cao. Và cái đơn kiện này đã được gửi lên cho tòa án tối cao và tòa án tối cao đang xem xét. Và đây cũng được coi là một cái câu chuyện về và là một cuộc khủng hoảng hiến pháp của Trung Quốc Tân Trăng. Nếu mà tòa án tối cao ra một cái quyết định mà chất phế cho rằng ông tổng thống, tân tổng thống mới đắc cử là ông Bongbong Marcos này không đủ tư cách trở thành tổng thống, thì chắc là chính trường Philippines nó sẽ rất là rắc rối. Thế nhưng mà trở lại cái vấn đề anh hỏi đấy, thì là cái chính trường của Philippines nó có rất nhiều vấn đề. Nó vừa có cái sự dân chủ bởi vì cái mô hình cộng hòa tổng thống, trong đó tập trung vào cái vai trò người đứng đầu nhà nước và đứng đầu chính phủ là tổng thống cùng với cả lưỡng viện quốc hội, và trong đó có nguyên tắc là tăng quyền phân lập ba nhánh, tức là gồm có lập pháp, tức là lưỡng viện quốc hội, gồm có thượng viện và hạ viện. Còn hành pháp là do tổng thống đứng đầu cái nội các của mình, và bên kia là tòa án tối cao cũng như là các tòa án khác có cái thẩm quyền riêng. Và như vậy là ba cái quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo cái mô hình của nước Mỹ. Nhưng mà rõ ràng là với cái văn hóa chính trị truyền thống của Philippines thì nó lại rất xa với cả nước Mỹ. Và như anh có nhắc tới một cái nhân vật đó là ông Duterte. Ông Duterte thì phần nào phải nói là cũng có nhiều cái điểm rất là giống với cả cựu tổng thống Donald Trump. Và cái sự chiến thắng của ông Duterte, người ta cho rằng là những cái chính trị gia dân túy như ông Duterte cho Donald Trump thì được rất được nhiều người ủng hộ. Thưa anh, một số vấn đề là như vậy ạ.
Lý do tôi nhắc đến, trước nhất là ông đã có cái kết luận là dù rằng có 160 gia đình nhưng họ có dân chủ. Và tôi cũng không bắt ông phải đề cập đến Việt Nam gì. Tôi hỏi Việt Nam mình có làm được như vậy hay không. Nhưng mà tôi chỉ kết luận với ông là ông vừa mới nói, chúng ta nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa tư bản tự do dân chủ và tư bản đỏ độc tài cộng sản. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, lý do tôi nhắc đến cuộc bầu cử và ông Bongbong Marcos Con này là vì ngày 26 tháng 5 cách đây 1-2 ngày tôi có đọc ở trên đài truyền hình Mỹ, ông ta tuyên bố một câu rất là oai là không để một milimét đất nào mất đi cả. Trong những lời bình luận mạnh mẽ nhất, ông Marcos ngày 26 nói rằng không cho phép một milimét vuông quyền hàng hải và bờ biển của chúng ta bị chà đạp, và sẽ chống lại các thách thức từ Bắc Kinh. Tôi xin phép, tôi chưa bao giờ tôi nghe thấy những người lãnh đạo Việt Nam, ông có thể ông nghe, ông nói cho tôi biết, chưa có bao giờ dám, tôi dám dùng cái chữ đó, dám phát biểu như là Bongbong Marcos. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Cái này em phải nói thêm với anh từ hai vấn đề nhé. Thứ nhất, nếu là nói chuyện với ông Marcos thì ông ấy là tuyên bố, và ông tuyên bố mà cũng do cái sức ép của chính trị của nội bộ Philippines. Một trong những cái vấn đề của Philippines đấy, tức là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất của Philippines là họ mang cái vấn đề biển Đông ra, mà ở Philippines người ta gọi là biển Tây Philippines, miền Tây Philippines, Thế thì với cái nhóm này, và đặc biệt nữa là một cái nhóm quan trọng trong cái chính trị của Philippines, đó là quân đội của Philippines. Quân đội của Philippines thì từ, kể cả phải nói là chính xác là từ Thế chiến II, thì trong suốt cho đến nay, thì cho suốt đến ngày hôm nay, thì cái quân đội của Philippines là cái quân đội mà luôn sát cánh của những quân đội của Hoa Kỳ trong cái việc huấn luyện để chống lại các phiến quân, cũng như là tăng cường những cái hoạt động mà của hai bên, và đặc biệt hai bên có một cuộc tập trận xảy ra rất nhiều, đó là cái tập trận mang tên tiếng của Philippines là Malikankan, có nghĩa là vai kể vai. Thế thì đấy là một cái vấn đề, cho nên là trước sức ép của những cái người đối lập đòi chống lại ông Marcos, cũng như là đặc biệt phải xoa dịu nhóm quân đội, thì trong đó là ông Marcos phải đưa ra cái tuyên bố như vậy. Thế thì chúng ta cũng phải xem xét là đối với các nhà chính trị gia dân tín, thì cái tuyên bố và cái thực tế là cả một câu chuyện phức tạp. Thì nếu chúng ta sẽ phải trở lại trong suốt cái nhiệm kỳ 6 năm của mấy, ông ấy có làm đúng những điều gì ông ấy nói hay không. Thế còn cũng phải nói thêm với anh rằng là đối với phía Việt Nam á, thì không phải là vì em ở Việt Nam mà em bênh Việt Nam, nhưng mà rõ ràng là kể cả các lãnh đạo Việt Nam họ cũng phải thấy được điều rằng đối với người Việt Nam thì vấn đề biển đảo nó vô cùng thiêng liêng, nó không chỉ là cái vấn đề chủ quyền đơn thuần mà nó vô cùng thiêng liêng. Cho nên cái việc mà giữ được cái đất nước, cái nhà nước, cái sự cai trị của nhà nước hay không, cái quản lý cái vai trò của nhà nước hay không, thì nó cũng liên quan đến biển đảo rất là nhiều. Và chính quyền Việt Nam hiểu rõ một điều rằng nếu mà để mất biển hoặc đảo thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự cầm quyền của họ. Cho nên cũng có rất nhiều cái phát biểu họ đã khẳng định cái điều rằng là chủ quyền là thiêng liêng và toàn diện lãnh thổ nghĩa là cái thiêng liêng không được phép để mất. Thì cũng phải thưa anh là cũng có rất nhiều cái phát biểu tương tự như vậy, thì có lẽ là cũng những cái người nghiên cứu cho em thì có thể theo dõi đầy đủ được. Thì cũng xin thưa với anh Phan Đình Minh là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, cái này là mình ngồi tôi cũng nói cảm tính thôi. Ông có nói về sự quan trọng về biển đảo thiêng liêng của nước Việt Nam. Tôi cũng nghĩ như ông vậy, tôi cũng là người Việt Nam vậy, tôi cũng bênh Việt Nam vậy. Tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam mà. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Đó là lời thơ của Đức Cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận, tôi biết nhạc mà. Tôi đi làm việc, tôi mặc quần áo. Có những dịp lễ tôi mặc khăn đóng áo dài, tôi hãnh diện tôi mặc mà. Chả có ai người Việt Nam mà không hãnh diện về quê hương của mình cả, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Nhưng mà nếu nói về cái sự hãnh diện mà câu hỏi này hỏi, nếu ông cho phép tôi hỏi cho nó vui thì cũng được thôi. Nhỡ ra có một ngày nào đó, tiếng Mỹ nó có cái câu gọi là thinkable, unthinkable, nghĩ đến những cái chuyện không thể tưởng tượng được. Buồn buồn có một cái hỏa tiễn là nó của ông Việt Nam quánh chìm một cái chiếc tàu của ông ông Trung Quốc, giống như Nga với Ukraine nó đánh chìm một chiếc tàu ở bên Biển Đen. Nếu, vẫn là nếu, chính trị không có nếu, nhưng nếu có trường hợp xảy ra như vậy, ông có nghĩ là Mỹ nó sẽ đứng bên cạnh với Việt Nam, anh Việt Nam mình hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Cái suy nghĩ của ông, cảm tính của ông như thôi.
Dạ vâng. Không, em cũng phải thưa với anh thế này nhé. Chứ nói câu chuyện của Việt Nam, chúng ta sẽ nói một câu chuyện cùng với quốc gia mà bây giờ đang nổi bật lên, mà nó liên quan đến cái phát biểu gần đây của ông Biden trong cái chuyến thăm châu Á của ông ấy. Khi mà phóng viên hỏi ông rằng là nếu mà Trung Quốc dùng vũ lực để tấn công Đài Loan thì Mỹ có can thiệp hay không, can thiệp quân sự hay không, thì ông Biden trả lời là có. Và ông trả lời rằng là chúng tôi đồng ý và chúng ta ký kết cái nguyên tắc một Trung Quốc với cả, và chúng tôi cũng sẽ tôn trọng cái nguyên tắc đó. Nhưng mà tôi cho rằng là nếu mà kiểm soát cái hòn đảo này bằng vũ lực thì đó là điều không thích hợp. Thế thì để giải thích cái câu tiếp cho câu trả lời của ông Biden này, của Tổng thống Hoa Kỳ này, cũng có rất nhiều cái giải thích khác nhau và cái nhận xét khác nhau. Thì trở lại cái vấn đề là bản thân là tôi cũng đã trao đổi một số cái nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao Hoa Kỳ về cái vấn đề về Đài Loan này. Thì một số cái nhà ngoại giao Đài Loan ở Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là trước đây thì người trong cái chính trường Hoa Kỳ cũng tranh luận rất nhiều là nếu mà xảy ra cái cuộc chiến mà Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng vũ lực thì liệu Hoa Kỳ có nên can thiệp hay không can thiệp. Bởi vì như anh biết đấy, tức là Hoa Kỳ là cái quốc gia mà nó khác với cả cái quốc gia như là của nước Nga. Nếu mà nước Nga, ông Tổng thống Putin muốn làm gì thì làm, quyết định thì tất cả phải là nước phải nghe. Thì ông Biden, ông ấy muốn tham gia thì ông phải tính đến cái chuyện là có sự ủng hộ của dân chúng hay không. và đặc biệt thể hiện thông qua cái việc mà có sự ủng hộ của lưỡng viện quốc hội hay không. À, bởi vì nếu mà lưỡng viện quốc hội mà ủng hộ thì mới có thể làm được, và không ủng hộ thì không thể làm được điều đó. Nó khác với cả cái những cái quốc gia kiểu như ở nước nhà. Thế thì trở lại vấn đề là như vậy thì cái việc là nước Mỹ phải suy nghĩ, thì người dân Mỹ phải nghĩ rằng là nếu mà xảy ra cái cuộc chiến mà Trung Quốc tấn công vào Đài Loan thì nước Mỹ tham gia bảo vệ Đài Loan, vậy thì nước Mỹ có lợi hay không có lợi, và lợi gì thì họ phải tính cái điều đó. Cái đó mới là cái quan trọng nhất đối với người Mỹ. Và tôi nghĩ rằng là cái người nhà ngoại giao Mỹ nói như vậy thì tôi thấy rất là đúng, bởi vì hiểu được đất nước Mỹ nó khác. Như anh nói đấy, đất nước Mỹ là đất nước của dân chủ, của tự do, cho nên người dân có quyền được thể hiện qua cái lá phiếu của mình. Và như vậy thì chính phủ của Mỹ cũng phải xem xét là người dân có đồng ý cho cái chuyện đó hay không, chứ không phải là nếu như cái quốc gia khác, ông tổng thống của nước Nga, tổng thống của, hay là chủ tịch của Trung Quốc, ông sẵn sàng làm cái điều gì đó và toàn bộ cái máy sẽ tuyên, bộ máy sẽ tuyên truyền để ủng hộ cái quyết định của ông ấy. Nhưng mà đối với nước Mỹ thì không được, vì có thể là bị nhiều cái đảng, chẳng hạn như đảng đối lập, ví dụ như đảng ông bây giờ đảng dân chủ đang lãnh đạo thì đảng cộng hòa sẽ có thể tấn công trở lại, và những cái người khác của phía họ cũng không chấp nhận. Thì nếu vậy thì ông tổng thống Hoa Kỳ ông cũng rất là khó khăn, ông quyết định được cái điều đó. Thì đang trở lại vấn đề là đối với Đài Loan, một cái quốc gia mà cũng thân thiết và gắn bó chặt chẽ với cả Hoa Kỳ từ rất lâu, mà Hoa Kỳ thì phải suy nghĩ như vậy, thì vậy thì cái câu chuyện của Việt Nam nó có, nếu mà xảy ra, cũng phải nói anh có hai vấn đề nhé. Thứ nhất, nếu mà cái câu chuyện mà Việt Nam bắn chìm cái tàu của Trung Quốc, mà phải trong cái trường hợp là Trung Quốc tấn công Việt Nam thì còn được, chứ còn bảo Việt Nam tự nhiên bắn Trung Quốc là chắc là không có, không bao giờ có. Bởi vì là thứ nhất là Việt Nam cũng không dại gì làm điều đó, khi mà cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng rất lớn, và họ đang chỉ chờ một cái cớ thôi, một cái cớ để Việt Nam kiếm chuyện với họ, hay là sai lầm trong cái quan hệ với họ, là lập tức họ ra tay liền. Mà lúc đấy là rất là khó khăn, bởi vì là cái sức mạnh hải quân của Trung Quốc rất là lớn, nó lớn hơn rất nhiều Việt Nam. Chính nhiên trong chiến tranh thì không có nghĩa là lớn là đông là chiến thắng, nhưng mà rõ ràng là Việt Nam phải suy nghĩ một cái điều là Việt Nam phải cẩn thận, không thể mà tự nhiên mà tấn công Trung Quốc được. Nhưng nếu giả định rằng trong trường hợp Trung Quốc tấn công Việt Nam mà Việt Nam bắn lại để phản công lại Trung Quốc, thì liệu Mỹ có tham gia hay không, thì lại phải xem lại những cái câu chuyện của những cái đồng minh quan trọng của Mỹ. Mà như cái câu chuyện Đài Loan thì tôi cũng muốn nói ra là một cái quốc gia, tôi hai cái quốc gia đồng minh khác quan trọng hơn cũng không kém, đó là Nhật Bản và Philippines. Thì những cái quốc gia này đều có những cái hiệp ước quốc phòng với cả phía Hoa Kỳ. Thế nhưng mà bản thân nhất những cái quốc gia này luôn yêu cầu Hoa Kỳ giải thích là nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc thì Hoa Kỳ có bảo vệ họ hay không. À, và Hoa Kỳ cũng đưa rất nhiều những cái câu trả lời, nhưng nó vẫn còn rất nhiều cái điều chưa rõ ràng ở đây. Mà cái câu chuyện của Đài Loan thì em mới có nhắc tới đấy, thì anh cũng thấy đấy. Thì cho nên cái câu chuyện mà Mỹ mà có bảo vệ Việt Nam hay không thì chắc chắn là rất khó. À, và bản thân em đã từng trao đổi với một cái nhân vật tên là Eric Kobe. Eric Kobe tức là người đã từng tham gia và soạn thảo ra cái chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ năm 2018. Và ông này cũng rất là trẻ, ông này chính là cháu nội của ông Milan Kobe. Ông Milan Kobe trước đây là
CIA,
phụ trách là CIA, CIA tại Sài Gòn đấy, và sau này ông trở thành là giám đốc của CIA tại Mỹ. Thế thì ông, khi mà em có hỏi ông Milan Edward Kobe tại Sài Gòn, tại Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ, ông ta có buổi nói chuyện về chiến lược an ninh ở đó, thì em có hỏi rằng là nếu mà Việt Nam trở thành cái đồng minh của Hoa Kỳ thì cái việc đảm bảo chủ quyền của Việt Nam, biển đảo của Việt Nam nó sẽ được bảo vệ tốt hơn hay không, thì Edward Kobe cũng trả lời em là ôi không có cái chuyện đó đâu, cái việc đó bọn mày phải tự làm, mới chỉ giúp đỡ mày mạnh mẽ hơn thôi, có cần gì thì giúp, còn cái chuyện chiến đấu bảo vệ đất nước mày thì bọn mày phải tự làm. À, xin thưa anh, đấy là những cái ý kiến mà em cũng có thể trao đổi được một số cái nhà nghiên cứu như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, qua mấy phút trả lời của ông là một tiến sĩ chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông. Tôi rất là cảm ơn ông đã soi cái vấn đề này. Tôi nghĩ là quý khán giả đang theo dõi rất là thoải mái, rất là vui với sự giải thích của ông. Tiến sĩ biết tất cả những người khách của chương trình Tư Cách Đồng Minh này đều là những người hiện tại đang sống ở trong nước cả. Ông hay họ hay chương trình này cũng như đài, tất cả chúng ta làm việc, chúng ta có chí, chúng ta không do dự, thưa ông. chúng ta có dũng chúng ta không sợ hãi thưa ông, và chúng ta có đức chúng ta không lo âu thưa ông. Tất cả những cái điều này anh em mình nói một cách vui vẻ tươi trẻ, tất cả đều đúng cả. Nó va chạm đấy chứ mà không đâu, nhưng mà nó va đâu va thì nó chạm đâu thì chạm, nó sẽ kêu lên tiếng thôi. Ông vừa mới nói đúng, Mỹ hay là bất cứ nước nào không thể làm việc thay thế đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền hay là đổi thể chế cho Việt Nam được, mà phải người dân Việt Nam làm. Ông là một chuyên viên biển, có một cái câu tôi cũng phải hỏi ông mà tôi không thể không hỏi, là vì những chuyện tháng năm nó rất rất quan trọng thưa ông. Có bốn anh lớn ở dòng biển Thái Bình Dương của chúng ta, anh Ấn Độ, anh Hoa Kỳ, anh Nhật Bản và anh Úc. Bốn anh này vừa mới họp với nhau gần đây thôi ở Nhật Bản thôi. Nhưng mà hình như anh Ấn Độ muốn đi ăn mảnh, ăn riêng. Ông có cái giải thích gì về cái đại hội lớn thượng đỉnh này của bốn anh tứ quái Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Ở đây thì cũng phải nói thêm là thế này. Như anh nói đấy, cái vụ gọi là cái bộ tứ kim cương, cái tắt là The Court, thì họ đã có cái buổi họp mà gần đây và cũng đưa ra một cái tuyên bố chung. Trong cái tuyên bố chung này thì được cho biết rằng là cũng định trực tiếp lên án cái việc Nga xâm lược và tấn công vào Ukraine, nhưng mà Ấn Độ không đồng ý. Và cũng không hẳn là nói là ăn mảnh, bởi vì như anh cũng biết Ấn Độ là một cái quốc gia cũng là một cái nền dân chủ lớn ở châu Á, khác với cả Trung Quốc. Ấn Độ là một nền dân chủ lớn ở châu Á, và Ấn Độ lại là một cái quốc gia mà cũng thân thiết với cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên mỗi một quốc gia thì bao giờ họ cũng đặt cái lợi ích của quốc gia lên trên hết, và Ấn Độ thì đã có rất nhiều cái tính toán của họ, và đặc biệt là họ có những cái mối quan hệ chặt chẽ với Nga từ rất lâu. Bởi vì là một mặt thì Ấn Độ và Trung Quốc đã có những cái căng thẳng trên cái khu vực biên giới của họ, mà chúng ta biết là năm 1962 thì Trung Quốc cũng đã chủ động tấn công Ấn Độ trên khu vực biên giới, và Ấn Độ cũng bị thiệt hại rất là nặng nề. Và gần đây thì Trung Quốc cũng sử dụng cái chiến thuật nhìn sáng, tức là không sử dụng quân sự nhưng mà bán quân sự để mà xâm chiếm trên cái vùng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thế thì một mặt là Ấn Độ phải chống lại cái đe dọa từ phía Trung Quốc, nhưng một mặt Ấn Độ lại thân thiết với Nga, bởi vì lúc này Nga cũng cung cấp rất nhiều vấn đề cho Ấn Độ, trong đặc biệt là vấn đề về vũ khí. 55% vũ khí của Ấn Độ là do Nga cung cấp, và chưa kể là Ấn Độ lại sản xuất rất nhiều vũ khí, mà trong đó mới đây nhất là Ấn Độ bắn cái tên lửa siêu thanh BrahMos. BrahMos mang tên giữa hai cái dòng sông mà Ramapura của Ấn Độ và Moskva của nước Nga. Và đây là một cái sản phẩm quan trọng của tên lửa siêu thanh mà Việt Nam thì nghe nói rất nhiều lần muốn mua, nhưng mà vẫn chưa thấy thông báo là Việt Nam đã mua. Và Philippines Việt Tân thì đã mới mua hai cái quả BrahMos này. Và với cái quả BrahMos này, những cái tên lửa siêu thanh này, thì Philippines Việt Tân có thể tự tin là có thể tấn công những cái tàu, những cái hạm đội, những cái tàu sân bay, hàng không mẫu hạm lớn của Trung Quốc, giống như là theo cái cách giống như của Ukraine đã bắn chìm cái hạm đội Moskva của Nga trên cái Biển Đen gần đây, như anh có nhắc tới. Thế thì trở lại vấn đề là Ấn Độ lại rất cần cái điều đó, và chính vì vậy cho nên Ấn Độ mới rất muốn duy trì cái quan hệ chặt chẽ với Nga, và đó là một cái cách mà Ấn Độ đã từ chối cái việc mà lên án Nga trong cái hội nghị thượng đỉnh bộ tứ vừa qua. Là thưa anh là như vậy.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, mỗi một năm nước Hoa Kỳ này có một ngày lễ rất là đặc biệt cho những người lính chiến của họ, chiến sĩ trận vong. Hay đối với tôi, trong phần nhập đề tôi cũng rất ngậm ngùi khi nghĩ đến những người chiến sĩ trận vong của nước Việt Nam thưa ông. Hay nếu nói như ông nói, mặc màu áo nào cũng đều là người con lạc cháu hồng cả, cũng đều là người Việt Nam cả. Tôi ước gì những người lãnh đạo họ nghe được câu đó. Những người, tôi xin phép, tôi cũng được học vậy, tôi cũng xin phép, tôi được gọi ông là người trí thức, tôi cũng là người trí thức đi. Năm 1975, nếu người ta đã dùng tất cả những người trí thức ở trong Việt Nam, thì đó là một lực lượng trí thức rất là hùng hậu, thưa ông. Con đường đau khổ của chúng tôi phải lưu trữ, thưa ông. Tôi cũng thương tiếc cho mình, cho đời vậy. Chưa đóng góp được bao nhiêu cho đất nước đúng không? Một phần nào nhỏ với tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, rất là nhiều người như ông ở trong nước quý mến chương trình này. Những người ở Việt Nam dưới chế độ độc tài, họ rất là quý mến chương trình này. Và rồi nếu những cái điều đó, tôi cũng mong có một ngày nào đó có hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thưa tiến sĩ, có cần tới 47 năm để suy nghĩ cái chủ đề này không? Không cần đâu. Nếu hôm trước tôi có đề nghị, tôi chỉ định ông tiến sĩ Nguyễn Đình Cống làm việc này. Và thứ cuối cùng nữa là, nếu chúng ta không nói mà biết mà không nói, như tôi với ông là những người bất nhân, dối lòng, hay những người như ông với tôi biết mà nói không ra lời những điều mình muốn nói, cũng là điều bất nghĩa với những người Việt Nam mình vậy. Còn một đôi phút nữa, ông có cái tâm tình gì đối với những người người Việt Nam chúng tôi, những người cựu chiến binh ngày xưa trong ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ, ông có tâm tình gì với chúng tôi? Tôi nhất là đối với cá nhân tôi dành cho một đôi phút ông nói trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa ông.
Dạ vâng. Trước hết là em xin cảm ơn anh Phan Đình Minh đã cho em cái cơ hội nói chuyện này. Thì khi mà anh hỏi tâm tư, cái muốn tâm tình gì không, thì em cũng xin thưa rằng là em cũng rất là tri ân và cũng rất là tôn trọng tất cả các anh, cũng như tất cả các những cái người Việt Nam, những cái người mà dù có thuộc bất cứ cái chế độ nào, những cái cuộc chính thể nào, thì chúng ta như em đã nói ban đầu, chúng ta đều có niềm chung, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là dòng máu là Hồng. Và cũng rất mong rằng là đương nhiên trong tất cả cuộc sống có những cái điều đã sai lầm và những cái sai lầm đã từng xảy ra trong quá khứ, và chúng ta làm sao được cố gắng không để xảy ra những sai lầm trong hiện tại và tương lai nữa. Và mong rằng tất cả những người Việt Nam ở trên khắp thế giới đều hướng về đất nước Việt Nam, và một ngày nào đó chúng ta có thể tất cả cùng gặp nhau, cùng vui vẻ, cùng nói chuyện về và xây dựng cái đất nước trên Việt Nam cho nó phát triển hơn nữa, để cho tất cả những người Việt Nam được cảm thấy vui vẻ và hãnh diện vì chúng ta là người Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, tôi cảm ơn ông đến với một cái chủ đề rất là rộng ngày hôm nay, lễ chiến sĩ trận vong. Ông là chuyên viên nghiên cứu Biển Đông. Nhưng ông, nếu ông ở trong cái đôi giày trong chân tôi, thì ông cũng biết chúng tôi nhớ đến ngày lễ với những người lính kiến Hoa Kỳ này. Người Việt tại hải ngoại chúng tôi tưởng nhớ đến họ. Những người Việt Nam, những người đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến đấu năm hôm qua bảo vệ tự do ở miền Nam. Đó là cuộc chiến chính nghĩa giữa tự do và độc tài Cộng sản. Dù rằng Cộng sản chiếm được Việt Nam, thì cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam nó vẫn tiếp tục, thưa ông. Bất cứ về hình thức này, hình thức khác vẫn tiếp tục. Chúng tôi là những người may mắn còn sống ngày hôm nay, trong cuộc chiến ngày hôm qua. Không bao giờ quên ơn những người chiến binh Hoa Kỳ, những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, hay những người chiến binh đồng minh. Tôi cũng xin mượn lời của một ca nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ là ông Lee Greenwood. Ông đã viết ra bài nhạc mà nhiều người khóc, xin được dịch là: và tôi tự hào tôi là người Mỹ, nơi ít nhất tôi biết tôi đang được tự do. Và tôi sẽ không bao giờ quên những người đã chết, những người đã trao quyền tuyệt vời này cho chúng tôi. Tôi vui mừng đứng bên cạnh bạn và để bảo vệ đất nước này cho đến ngày tôi nhắm mắt, vì chắc chắn rằng tôi yêu đất nước này. Xin Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ. Tôi cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt đã thức khuya đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mới rất là đặc biệt trong cái chủ đề ngày hôm nay. Và ông đã làm tôi xúc động lúc ban đầu về mặc màu áo nào mình cũng là con người Việt Nam cả. Phải chi tất cả những người lãnh đạo người Việt Nam được biết cái tâm tình của tiến sĩ và tâm tình của tôi ngày hôm nay, thưa tiến sĩ. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt. Chúc mọi an lành và hạnh phúc. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, không quân Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà Lê Dinh và nhạc sĩ Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong, xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin thông báo.